Thưa quý thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị nghe tiếp phần thứ 10 trích trong tác phẩm Ba là ai. Đây là một chứng từ của một ký giả tin lành tên là Nguyên Waibo. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Ngày 13 tháng 5 năm 1986, một chuyến thăm Mễ Du. Cách đây vài tuần, tôi gặp một người bạn cũ tại phi trường. Lúc ấy tôi đang đợi giờ khởi hành của chuyến đi 9 ngày đến Mễ Du Nam Tư. Qua vài lời trao đổi, tôi hỏi anh đi đâu. Anh nói đi Cancun, Mexico, vừa lo công việc, vừa nghỉ xả hơi. Rồi anh cũng hỏi lại,
vậy còn anh đi đâu?
Tôi nói ngập ngừng, tôi cũng đi Nam Tư. Vẻ mặt của anh nói lên tất cả, nhưng anh cũng hỏi,
anh đi Nam Tư làm cái quái gì ở bên ấy?
Sau gần 2 tuần lễ sống ở đó, tôi có thể hiểu tại sao người ta lại thắc mắc về chuyện đi Nam Tư. Đấy là một nước xã hội chủ nghĩa, núi non hiểm trở, không mấy hiếu khách, nhất là đối với người Mỹ. Nhưng tôi đâu có đến đó với tư cách du khách. Những ai đã đọc cột xã luận này đều đặn trong 6 tháng qua, hẳn biết tại sao tôi đến Mễ Du.
Đã gần 5 năm nay, ngôi làng bé nhỏ này đã lôi kéo sự chú ý của thế giới, như một nơi mà Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc, thân mẫu của Đức Giê-xu, được cho là hiện ra hàng ngày với 6 thiếu niên, tại ngôi làng miền núi xa xôi ấy. Mặc cho mọi nỗ lực của chính quyền nhằm gây khó khăn cho việc lui tới, hàng triệu người trên khắp thế giới đã đến và còn tiếp tục đến để nhìn thấy tận mắt điều đang xảy ra. Đây là điểm du lịch hấp dẫn số 1 tại Nam Tư. Do đó, đang khi chính quyền vẫn tiếp tục quấy rầy dân địa phương và du khách, thì họ cũng đành chấp nhận cho phép làn sóng người tuôn đến để thu ngoại tệ. Nhà trọ đang được cất vội vã, do chủ đất chứ không do các công ty xây dựng lớn. Mức phát triển xã hội rất chậm. Ở đấy cũng có hàng rong bán đồ ăn và quà lưu niệm, nhưng không sao đáp ứng được với tỷ lệ du khách. Ngay các phương tiện vệ sinh cũng không có cả những tiện nghi cần thiết cho du khách được thoải mái trong mấy ngày lưu lại. Thế nhưng, hàng ngàn người vẫn đến hàng tuần.
Tin vào một biến cố như vậy, đối với một thế giới kỹ thuật ngày nay, quả thật là khó. Tuy nhiên, những ai đến đấy và ở lại đấy một thời gian sẽ không còn nghi ngờ rằng một sự kiện vượt trên những lý giải kỹ thuật và khoa học đang xảy ra. Tình trạng đa tôn giáo và đủ thứ sùng bái trên thế giới ngày nay, cộng với thái độ thờ ơ của những người đi nhà thờ và sự chia rẽ ý kiến ngay trong nội bộ giáo hội Công giáo, khiến cho người ta nghi ngờ hiện tượng siêu nhiên này. Thế nhưng, sự can dự trực tiếp của tôi và những hoàn cảnh đưa đẩy đến khiến tôi tin rằng đó là một lời kêu gọi đích thực cho toàn thể nhân loại trên thế giới, là hãy hòa giải và quay về với đường lối của Thiên Chúa. Tôi cũng tin rằng Đức Maria, thân mẫu Đức Giê-xu, chính là sứ giả. Tôi đã tin điều này trước khi đến Mễ Du. Trở về nhà, tôi càng tin chắc, không chút nghi ngờ. Tôi cứ tự hỏi, tại sao lại tôi? Tôi là một nhà báo, mà nhà báo thì luôn đòi hỏi những sự kiện và bằng chứng cứng nhắc, lạnh lùng, có thực chất, giá trị. Tôi lại không phải là người Công giáo, biết rất ít về sự tôn kính Đức Trinh Nữ Maria của giáo hội Công giáo. Tín lý giáo phái tin lành Lutero của tôi thực sự không biết gì về Đức Maria, ngoài vai trò làm mẹ Chúa Giê-xu của bà.
Sự quan tâm của tôi trong việc tìm hiểu thêm về sự kiện Mễ Du chỉ là do tò mò. Tôi nghĩ sẽ lấy đó là một bài báo thú vị cho ngày lễ Giáng sinh. Sự tò mò này đã biến thành 4 bài báo dài trong suốt tháng 12. Từ đó, chúng tôi đã nhận hơn 250 thư của bạn đọc, kèm theo bì thư dán sẵn tem và ghi sẵn địa chỉ, yêu cầu gửi cho bản sao của loạt bài ấy. Những thư yêu cầu này vẫn tiếp tục đến mỗi ngày. Sự tò mò ấy giờ đây đang khiến tôi ước ao sử dụng những ngày còn lại của đời tôi để loan truyền sứ điệp Mễ Du cho bất cứ ai và cho hết những người muốn nghe. Tôi quyết định chỉ làm điều ấy thôi.
Những gì tôi đã thấy và đã cảm nghiệm không dễ diễn tả bằng lời. Nó lại càng khó chấp nhận, khó tin đối với nhiều người. Thế nhưng tôi đã có mặt ở đó và tôi hiểu những gì tôi thấy và những gì tôi cảm nghiệm. Tôi đã thấy mặt trời múa, di chuyển, xoay tròn và nhợt nhạt đến nỗi tôi có thể nhìn trực tiếp bằng mắt trần. Điều không thể có nhưng tôi đã thấy. Nó chính là cái mặt trời mà bạn và tôi đều thấy hàng ngày. Tôi cũng đã thấy cây thập giá khổng lồ, đúc bằng xi măng, nặng 14 tấn, dựng chót vót trên một đỉnh núi nằm tận xa phía sau nhà thờ Mễ Du, hoàn toàn biến mất vào một buổi sáng quang đãng và chan hòa ánh nắng. Cũng chính cây thập giá đó được tôi quan sát vào một buổi sáng sớm khi trời còn tối, đã sáng rực lên và chói lòa như thể nó được bao bọc bởi đèn điện. Lại một điều không thể có nữa là không có điện ở trên núi. Thế mà tôi đã thấy điều ấy.
Còn nhiều nữa, nhưng vấn đề ở đây là người ta không thể giải thích những hiện tượng này. Chúng thường diễn ra vào lúc Đức Trinh Nữ Diễm Phúc đang hiện ra cho các em. Có người thấy, có người không thấy. Nhiều người khác đã thấy vào những lúc mà tôi không thấy. Tuy nhiên, hiện tượng quan trọng nhất tại Mễ Du không phải là các sự kiện vượt trên tự nhiên, nhưng là sự dấn thân tuân hành hầu như nhất trí của dân làng đối với các sứ điệp mà Đức Mẹ Maria đã gửi đến cho họ. Ngôi làng này là một mẫu rất gần với hình ảnh một cộng đoàn hoàn thiện, sống trong tình yêu và gắn bó với đường lối của Thiên Chúa.
Trước khi những cuộc hiện ra bắt đầu vào tháng 6 năm 1981, cộng đoàn này mặc dù đơn giản, quê mùa, lạc hậu và thiếu thốn vật chất, nhưng về nhiều mặt, họ không khác gì những cộng đoàn của chúng ta. Họ cũng có những tệ nạn như rượu chè, gian lận, tham lam, ẩu đả. Các ngày Chủ nhật, họ đi nhà thờ rất thưa thớt. Ngày nay, lối sống này không còn nữa. Không chỉ vào ngày Chủ nhật, mà cả các ngày thường, nhà thờ cũng luôn chật ních người tham dự. Sống tận tình cho Chúa là hướng đi chính của đời họ. Đây mới thật là phép lạ, là sứ điệp đích thực của Mễ Du. Đấy chính là điều người ta nhấn mạnh cho khách hành hương lưu tâm.
Một trong các thiếu niên được thấy Đức Maria hàng ngày nói rằng điểm sáng trong ngày của em không phải là sự hiện ra của thân mẫu Đức Giê-xu, mà là tham dự thánh lễ tại nhà thờ. Đó là điều mà Đức Trinh Nữ Diễm Phúc mong muốn nơi tất cả chúng ta. Vậy thì câu chuyện dẫn đến đâu? Tuần sau có thể sẽ là bài báo cuối cùng của tôi về vấn đề này. Tôi cũng sẽ rất sung sướng được đến nói chuyện với bất kỳ nhóm nào và chiếu băng video cho họ xem. Tuy vậy, điều quan trọng hơn cả là tôi sẽ cố hết sức trung thành nắm giữ sứ điệp Mễ Du. Ước mong sao sứ điệp của Đức Mẹ Maria sống mãi trong tất cả chúng ta.
Hai tuần sau, bài báo thứ 8 và là bài cuối cùng về Mễ Du đã được viết ra dễ dàng. Vào ngày 28 tháng 5 năm 1986, lời cuối cùng về Mễ Du. Hai tuần trước đây, tôi trở về từ một chuyến đi 9 ngày đến Mễ Du nước Nam Từ, một làng nhỏ bé miền núi, nơi mà Đức Trinh Nữ Maria, thân mẫu Đức Giê-xu, được cho là đang hiện ra với một nhóm 6 thiếu niên. Các cuộc hiện ra, như người ta gọi thế, đã xảy ra từ ngày 24 tháng 6 năm 1981 đến nay, một thời gian kéo dài gần 5 năm. Tháng 12 vừa qua, tôi đã viết một loạt 4 bài xã luận đề cập đến biến cố tôn giáo siêu nhiên này, và tiếp đó là một số bài tường thuật cập nhật vào đầu năm nay. Đây sẽ là bài cuối cùng tôi viết về Mễ Du. Bài cuối cùng này có liên quan đến nhiều sứ điệp mới nhất được Đức Mẹ Maria ban. Tuy vậy, xin cho phép tôi nói lạc đề một chút về một trong những người đã đến Mễ Du với nhóm Trung tâm Hòa bình của chúng tôi.
Anh Frank Fiamingo Jr. bị liệt hai chân, anh 33 tuổi, nhưng đã sống với chiếc xe lăn 19 năm. Lý do đến Mỹ du của anh rất đặc biệt đối với tôi. Cha mẹ anh Frank là ông Frank và bà Yolanda, sống tại đây trên Grand Strand, Surfside Beach. Chỉ cần gặp ông Frank ít phút, bạn sẽ biết ngay ông là một trong những người hạnh phúc nhất, lạc quan nhất mà bạn đã từng gặp. Bà Yolanda thì trầm tĩnh và luôn có vẻ là một người biết tự chủ. Cả hai rất tận tâm phục vụ giáo hội và gia đình họ. Và điều đó dễ nhận ra, điều làm cho tôi thấy chuyến đi của họ đến Mễ Du vô cùng đặc biệt là họ đã biết được sự kiện Mễ Du qua các bài báo tôi viết trong tháng 12. Lúc ấy, họ đã dùng điện thoại cho anh Frank Jr. đang sống tại Columbus, tiểu bang Ohio, và quyết định cả ba người sẽ cùng đi chung với nhóm chúng tôi.
Tôi hỏi anh Frank, một nhà nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Y khoa, tiểu bang Ohio, tại sao anh quyết định đến Mễ Du? Và anh có nghĩ sẽ được chữa lành tại đó chăng? Anh suy nghĩ rất cẩn thận trước khi trả lời.
Tôi nghĩ tôi cũng có cùng một lý do như anh và các người khác trong nhóm. Tôi muốn tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra ở đây. Tôi đến vì những lý do riêng và cũng để bồi dưỡng về mặt thiêng liêng của tôi.
Anh nghỉ một lát rồi tiếp.
Nhưng để trả lời câu hỏi kia của anh, không, tôi không đến để cầu mong một sự chữa lành về mặt thân xác.
Tôi cho là không ngoa. Khi nói anh đã tìm thấy những gì anh muốn tìm tại Mễ Du, anh được Vitka, một trong các thị nhân đã được trông thấy Đức Trinh Nữ Maria hàng ngày, tiếp đón nồng nhiệt. Vitka chụp ảnh chung với anh và gia đình, cũng như đọc kinh chung với họ. Về sau, anh cũng được mời vào căn phòng nơi Đức Maria hiện ra, và có một lần trong lúc Đức Maria đến, anh đã có mặt.
Anh Frank Fiammingo Jr. rời Mễ Du cũng với tình trạng như khi anh đến, trên một chiếc xe lăn, nhưng tôi cũng lại cho là không ngoa nếu nói anh ra về cũng hạnh phúc, sung mãn, rồi dào phần tâm linh như mỗi người trong nhóm chúng tôi. Mỗi ngày thứ hai và thứ năm, Đức Trinh Nữ Maria ban cho các em những thông điệp cho giáo xứ Mễ Du và đồng thời cho cả thế giới. Người gọi tất cả mọi người là các con thân yêu. Mỗi sứ điệp đều được kết thúc bằng câu cảm ơn các con đã đáp lời mẹ kêu gọi. Chiều thứ năm, ngày 6 tháng 3 năm 1986, các con yêu dấu, hôm nay mẹ kêu gọi các con mở tâm hồn ra cho Chúa hơn nữa, để Người có thể hoạt động qua các con. Các con càng mở tâm hồn ra bao nhiêu, các con càng lãnh nhận hoa trái bởi đó nhiều bấy nhiêu. Một lần nữa, mẹ muốn kêu gọi các con cầu nguyện.
Thông điệp chiều thứ năm, ngày 27 tháng 3 năm 1986. Các con yêu dấu, mẹ cảm ơn về những hy sinh của các con. Mẹ mời gọi các con là một hy sinh lớn nhất, là hy sinh vì yêu. Không yêu thương, các con không thể chấp nhận mẹ và con mẹ. Không yêu thương, các con không thể làm chứng về những cảm nghiệm của các con cho người khác được. Đó là lý do tại sao mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu yêu thương bằng tình yêu trong trái tim các con. Thông điệp chiều thứ hai, ngày 7 tháng 4 năm 1986. Các con yêu dấu, bây giờ các con đang bận tâm về các thứ vật chất. Sống trong vật chất, các con đã đánh mất hết những gì Thiên Chúa muốn ban cho các con. Mẹ kêu mời các con, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Linh mà bây giờ các con đang cần, để các con có thể làm chứng cho sự hiện diện của mẹ tại đây và mọi điều mẹ đang ban cho các con. Các con yêu dấu, hãy phó thác các con cho mẹ, để mẹ có thể hướng dẫn các con một cách trọn vẹn. Đừng có bận tâm về vật chất thế gian. Sứ điệp chiều thứ hai, ngày 5 tháng 5 rất đặc biệt. Hầu hết mỗi người trong nhóm chúng tôi đã có mặt lúc các em nhận sứ điệp.
Chúng tôi được cho biết vào lúc 9:45 tối hôm đó, một trong các thị nhân nói rằng Đức Maria đã mời một số khách hành hương Mễ Du đi lên đồi hiện ra để dự một cuộc hiện ra đặc biệt với các em. Trời tối như mực, nhưng chúng tôi vẫn trèo được lên lối mòn dốc rác. Lởm chởm đá dẫn đến đỉnh đồi, nơi đã diễn ra những cuộc hiện ra đầu tiên. Lúc Đức Maria hiện ra, người rất sung sướng và hài lòng nói với các em, ngợi khen Chúa Giêsu. Rồi người cầu nguyện trên chúng tôi và chúc lành cho chúng tôi. Sau đó, khi một trong các thị nhân gửi gấm chúng tôi cho người, thì người lại chúc lành chúng tôi lần nữa. Sứ điệp của người chiều hôm ấy như sau. Các con yêu dấu, mẹ muốn cộng tác với các con, và trước nhất, mẹ muốn các con làm tông đồ truyền bá sứ điệp của hòa bình, hòa giải, cầu nguyện, ăn chay và thống hối. Mẹ khuyến khích mọi người trong các con sống các sứ điệp này, nhằm thay đổi lối sống của các con. Sau đó, người nói người rất hạnh phúc vì tất cả chúng tôi đều có mặt ở đấy, rồi người ra đi trong ánh sáng chói lòa của cây thập giá. Tôi chỉ có thể kết thúc bài báo này như cách Đức Maria kết thúc những lần hiện ra với các em thị nhân. Hãy ra đi trong bình an của Thiên Chúa.
Giờ đây, sau khi kết thúc bài cuối cùng của loạt bài về Mễ Xu, tôi liền chuẩn bị cho chuyến trở lại đó. Khi bắt đầu biên tập bản thảo của Jasvet, tôi đã nhận ra rằng đây sẽ là một công việc khó khăn. Vì tiếng Croatia và tiếng Anh hết sức khác nhau, tôi đã không phục người đàn ông này với quyển sách thứ nhất của ông ấy biết bao. Nhưng thực ra, quyển kế tiếp này đòi hỏi một công việc biên tập rất lớn. Terry cũng đã đọc vài phần của bản thảo và nàng rất cảm kích, một điều mà tôi rất biết ơn. Và giờ đây, nàng đã hăng hái khuyến khích tôi trở lại Mễ Xu. Hầu như trước khi chúng tôi kịp nhận ra, thì ngày lên đường đã đến là ngày 15 tháng 6.
Quanh mỗi ốc đảo bình an thì có một sa mạc nơi Satan đang rảo quanh rình rập. Chỉ bằng lời cầu nguyện, các con sẽ thoát khỏi mọi ảnh hưởng của Satan.
Chương 16. Trở lại Mễ Xu. Bay một mình tới Dubrovnik thật khác hẳn. Không có những người hành hương khác để cùng chia sẻ nguyện ước, trao đổi chuyện trò. Chuyến bay dài 9 giờ, xem ra lâu gấp đôi chuyến đi lần trước. Chúng tôi đáp xuống phi cảng, và tôi càng thấy đơn độc hơn khi người phụ nữ mặc đồng phục, mặt lạnh như tiền ngồi ở quầy kiểm tra giấy thông hành, cầm lâu giấy thông hành của tôi, giữ nó 1-2 phút, từ từ dở từng trang từ đầu tới cuối. Trước khi quẳng nó lại cho tôi, không một lời giải thích, bà ta chỉ muốn cho tôi biết ai là người nắm quyền kiểm soát ở đây. Tôi cứ tảng lờ, rồi đi tìm hành lý. Ruột gan tôi như thắt lại, thật là hoàn toàn khác với chuyến đi lần trước. Không có ai hướng dẫn tôi phải đi đâu và phải làm gì. Không có chiếc xe buýt thân thiện nào đưa tôi tới Mễ Xu. Không có một tiện nghi nào dành cho tôi khi đến đó. Ngay cả ở trạm cho mướn xe, bản đồ chỉ đường cũng không có. Hãng du lịch chuyên lo những chuyến bay công tác cho tôi đã đặt sẵn một chiếc xe Renault. Và ngay khi tôi làm quen được với cần xăng số nhô lên từ cái bảng điều khiển, tôi đã sẵn sàng để đi.
Năn nỉ mãi, tôi mới được nhân viên cho mướn xe miễn cưỡng cho mượn bản đồ chỉ đường độc nhất của ông, với lời hứa phải trả lại cho ông ta. Tôi quay chiếc xe màu đỏ nhỏ xíu ra khỏi bãi đậu xe của phi trường. Đầu óc chỉ nhớ mang máng nơi tôi phải đến, nhưng lòng tôi thì quá hồi hộp. Tôi dừng xe lại cho một bạn trẻ quá giang, hy vọng anh ta có thể chỉ cho tôi đi đúng đường tới Mễ Xu, mà tôi biết là cách đó 150 cây số. Anh ta nói được đôi chút tiếng Anh, nhưng đã chỉ đúng hướng và nói rằng, vì từ Dubrovnik tới vùng chúng tôi đang đi qua, không có nhiều đường xá ngang dọc, nên không khó tìm ra ngôi làng ấy.
Tôi bắt đầu thưởng thức cảnh đẹp trên đoạn đường ven bờ biển Ariatic, chạy ngoằn ngoèo qua xóm nhà bé xíu, bám vào vách đá treo leo. Cả một vùng bờ biển lấp lánh giữa ánh nắng mặt trời. Ngay cả những tay lái xe điên rồ đang qua mặt tôi vèo vèo, ở những khúc ngoặt, thật cắt, cũng không làm tôi khó chịu. Tôi đang trở về với ngưỡng cửa của thiên đàng. Mễ Du không có tên trên cái bản đồ cũ mềm mà nhân viên cho thuê xe đã cho tôi mượn hồi nãy, nhưng có tên Mostar và thành phố đó. Tôi biết chỉ cách Mễ Du khoảng 30 cây số. Lái xe độ một giờ dọc theo bờ biển thì đến chỗ rẽ dẫn tới vùng ấy. Càng đến gần, tôi càng hồi hộp. Cuối cùng, khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau khi rời khỏi phi trường, phong cảnh bắt đầu trông quen thuộc.
Xích lắc đây rồi. Tôi lái xe thẳng đến căn nhà nhóm chúng tôi đã trọ, và tôi xin thuê phòng với bà chủ nhà rất đỗi ngạc nhiên khi nhận ra tôi, nhưng chỉ được thuê trong 3 ngày thôi. Ngày lúc ấy, tôi nhớ ra một người đàn ông tôi gặp ở đó hồi tháng 5. Ông ta có một tiệm buôn nhỏ và đang xây một căn nhà để cho khách du lịch thuê. Ông đã dặn tôi, nếu có bao giờ trở lại đây và cần phòng trọ, thì đến gặp ông. Tôi tự dặn mình phải nhớ đi tìm ông ngày hôm sau. Nôn nóng trở lại nhà thờ, để một lần nữa cảm thấy sự bình an, thanh thản của ngôi làng và những người dân ở đó, tôi vội vàng tháo hành lý ra, rồi lên xe trực chỉ Mễ Du. Núi Krizevec hiện ra, tim tôi đập mạnh và miệng tôi kêu lên lớn tiếng những lời cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa đã đem tôi trở lại nơi này.
Sự vui mừng của tôi đột ngột bị ngưng lại khi tôi rẽ vào khúc ngoặt kế tiếp và nhìn thấy một xe cảnh sát màu trắng. Trên đỉnh có đèn xanh và bên hông có chữ Militia, màu xanh to tướng. Cảnh sát nổi tiếng là hay chặn xe lại chỉ để quấy rầy. Lúc ấy tôi nghĩ, thay vì đi làm nhiệm vụ đơn độc như thế này, giá có phải đi cùng với một nhóm đông người thì tôi cũng chẳng lấy gì làm phiền. Nhưng không ngờ họ không quấy rầy tôi. Thở dài nhẹ nhõm, tôi đi thẳng luôn. Qua khỏi chiếc cầu nhỏ, tôi liền thoáng thấy 2 tháp chuông nhà thờ Thánh Giacobbe. Tôi đã về lại với Mễ Du rồi.
Đậu xe trước nhà thờ, tôi chạy ào vào bên trong và quỳ ngay xuống một chỗ ở cuối. Không lời nào diễn tả được nỗi lòng của tôi. Sung sướng biết bao khi lại được ở giữa những người dân này, được nghe những âm thanh của Mễ Du, được gặp lại những khuôn mặt quen thuộc từ chuyến đi đầu tiên, và một lần nữa được nhập vào đoàn những người được đặc ân đến đây hành hương. Ngay khi một nhóm phụ nữ cao tuổi với y phục đen và khăn quàng đen vừa đi quanh tượng Đức Maria bằng 2 đầu gối, vừa cầu nguyện sốt sắng tất cả sự thánh thiện và sùng mộ cao độ, vốn là hiện thân của sự cải hối chung của dân làng, giờ đây chất đầy trong tim tôi, rồi trào dâng lai láng.
Mới hơn 4 giờ chiều mà nhà thờ đã đầy áp người đến để cầu nguyện, đọc kinh và chuẩn bị dự lễ chiều theo lệ thường vào lúc 6 giờ. Khi khách hành hương bắt đầu ngồi chật các hàng ghế dài, tôi lại sửng sốt lần nữa trước sự biến dạng không thể tin được của làng quê bé nhỏ này nhờ một biến cố siêu nhiên, vốn đã mang cả thế giới đến đây thờ kính. Biết bao nhà thờ trên khắp nước Mỹ đang phải van xin người ta đến, còn ở đây, người ta đến trước 2 giờ chỉ để được lọt vào bên trong. Tôi đang mải mê suy nghĩ, thì bỗng thấy cha Thomas La Pervent, cha xứ nhà thờ Thánh Giacobbe, đang đi lên từ lối đi chính trong nhà thờ. Cha Svet đã dặn tôi khi đến nơi phải liên lạc với ông qua cha Pervent, vì đó là cách tốt nhất và an toàn nhất để gặp ông tại Connick.
Tôi nhớ lại lần nói chuyện với cha Svet qua điện thoại, sau khi Terry đồng ý để tôi trở lại làm việc với cha. Tôi đoán lần nói chuyện đó đã bị theo dõi. Thực ra, tôi đã mất một lúc mới hiểu ra. Vị tu sĩ ở tu viện Connick trả lời điện thoại không biết nói tiếng Anh, nên tôi đoán là ông không hiểu gì mấy. Sau một hồi lâu, cha Svet mới cầm máy. Tôi hỏi, cha Svet tu gia phải không?
Vâng, ai ở đầu dây đó?
Tôi là Gwen Weibel gọi từ bên Mỹ. Cha có nhớ tôi không?
À vâng, anh Wayne, nhóm trung tâm hòa bình, anh có khỏe không?
Có điều gì như do dự ngập ngừng trong giọng nói của ông, như thể ông không thoải mái nói chuyện.
Vâng, tôi rất khỏe thưa cha. Tôi gọi để cho cha hay là tôi sẽ trở lại Mễ Du vào tháng 6 để giúp cha làm xong quyển sách.
Tôi sẽ đến. Ông vội vàng ngắt lời tôi rồi tiếp.
Không, không. À, tôi biết là anh sắp đến với một đoàn hành hương. Tốt, rất tốt đấy.
Tôi chưng hửng nín khe. Rồi ngay đó tôi chợt hiểu ra vấn đề. Nam Tư là một nước xã hội chủ nghĩa, và cha Svet là một khuôn mặt hết sức nổi tiếng và có ảnh hưởng. Cũng giống như cha Yozo, khi cha còn là cha xứ của giáo xứ Thánh Jacobe, đã bị tù khổ sai 18 tháng. Cha Svet luôn bị nhà nước theo dõi chặt chẽ và bị làm khó dễ thường xuyên, kể từ ngày ông đi tham quan nước Mỹ về. Tại đó, ông có trình bày một số vấn đề bị nhà nước cho là chống chính phủ. Điện thoại của loại người này thì tất nhiên phải bị theo dõi.
Tôi cố nói với giọng thờ ơ. Vâng, tôi sẽ đến với nhóm Trung tâm Hòa Bình để viết cuốn sách của tôi. Tôi rất mong gặp lại cha. Bây giờ, quỳ trong nhà thờ Thánh Jacobe, tôi thấy như sự quan phòng đã sắp xếp cho tôi được gặp cha Povan khi tới đây chưa được 10 phút. Tôi lách ra lối đi và tự giới thiệu với vị linh mục Phan Sinh có một bộ mặt cương nghị với đôi mắt nâu lấp lánh này. Tôi nói với ông tôi đến để làm việc với cha Svet về quyển sách mới của ngài, và tôi nhờ ông gọi cho cha Svet biết tôi đang ở đây. Cha Povan nói vòn vẹn.
Anh đến đây với tôi.
Tôi đi theo ông đến nhà xứ, ngang qua phòng hiện ra, vào bên trong một cái cửa dẫn đến khu sinh hoạt. Ông mời tôi ngồi rồi gọi điện, nói vài tiếng Croatia rồi đợi. Sau đó ông đưa điện thoại cho tôi. Cha Svet.
Vâng, ai đó?
Thưa Wayne Weibel trong nhóm Trung tâm Hòa Bình, cha khỏe không? Một phút im lặng rồi.
À, anh Wayne, được nghe tiếng anh tôi vui lắm.
Tôi nói với ông là tôi ở đây 3 tuần để viết sách.
Thế thì tuyệt quá. Tối nay tôi sẽ đến đó, và chúng ta sẽ nói chuyện sau thánh lễ. Tôi chào tạm biệt rồi gác máy. Tôi cảm ơn cha Povan đã giúp đỡ. Ông chỉ mỉm cười và tiễn tôi ra tận cửa nhà xứ. Trên đường ra ngoài, tôi dừng chân một lúc bên ngoài gian phòng. Khoảng không gian nhỏ bé mà hàng triệu người trên thế giới mong được có mặt khi Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc hiện ra cho các thị nhân Croatian. 1 giờ nữa thôi, nơi đây sẽ diễn ra những cảnh năn nỉ, chen lấn, cãi cọ và cầu nguyện sốt sắng như thường xảy ra mỗi buổi chiều. Tôi nghĩ chưa bao giờ tôi đến được gần gian phòng ấy như bây giờ. Đã gần 4 giờ 30 chiều, nghĩa là tôi còn khoảng 4 tiếng nữa trước khi cha Svet đến. Tuy mệt rã rời, nhưng lòng tôi phấn khởi vì được ở lại đây. Tôi nhanh chóng thu xếp một cuộc hẹn với người bạn dòng Phan Sinh của tôi. Tôi bắt đầu thả bộ quanh làng với cảm giác kỳ quặc là mình đang thực sự hít vào những hình ảnh, những âm thanh và sự thần bí của nó.
Khi nhìn quanh, tôi giật mình nhận thấy Mễ Du với tất cả dáng vẻ bên ngoài của nó khó có thể được coi là nơi xảy ra một biến cố như thế. Mặc cho mọi sự dao động đang dồn dập đến, ngôi làng vẫn lặng lẽ, bình thản trong nếp sống đơn sơ, dân dã. Tôi tránh qua một bên lề đường, nhường chỗ cho một phụ nữ đi qua với bầy dê của bà. Bà mỉm cười và gật đầu với tôi, nói vài câu, tôi đoán là để chào tôi. Cử chỉ hiếu khách của bà đối với tôi, một người ngoại quốc đang đến với đất nước của bà, tiêu biểu cho thái độ của đa số dân làng, vốn vẫn tiếp tục sống như trước, không hề bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện thường xuyên của khách hành hương ngày càng đông. Tuy nhiên, làn sóng người nước ngoài quả đã tác động mạnh trên sinh hoạt hàng ngày tại Mễ Du và các vùng lân cận. Nơi đây bây giờ bắt đầu có tiền nhiều hơn so với mức sống địa phương trước đây, mà các loại ngoại tệ đều có giá trị hơn đồng dina của Nam Tư.
Ngày nay cũng có nhiều quán cà phê hơn, còn những con đường hẹp có vỉa hè sơ sài hoặc không có gì hết nối liền 5 cộng đồng của Mễ Du chỉ thích hợp để đi bộ, lùa gia súc hoặc làm sân chơi cho trẻ em hơn là từng dòng xe hơi, xe buýt khổng lồ chở khách liên tục lăn bánh choán hết chỗ. Với tất cả cơ sự này, dân làng trông vẫn như có một sự bình an trong nội tâm và một sự đại lượng trước những xáo trộn ngày càng gia tăng này. Một số người cũng đã vật lộn với nó và bực bội trước những thay đổi. Một số khác chào đón nó đơn giản vì nó có lợi cho mặt thương mại, nhưng phần lớn lại rất lịch sự và ân cần giúp đỡ người hành hương, như người đàn bà chăn dê kia đã làm. Trong một vùng nổi tiếng vì những mối thù truyền kiếp giữa các cộng đồng cư dân, chính sự thay đổi này của Mễ Du đã nổi bật lên như ngọn đèn hiệu dẫn đường trong đêm tối, minh chứng cho tính xác thực của những cuộc hiện ra.
Khi lang thang trên đường, tôi thấy những công trình xây dựng mọc lên khắp nơi. Điều mỉa mai là, trong 5 năm đầu tiên, chính phủ đã nhìn sự kiện hiện ra với con mắt nghi ngờ và thù địch, thì nay lại ra công tới tấp lợi dụng nó. Tôi lợi dụng thật đúng cho trường hợp này, không cần phân biệt khách du lịch hay khách hành hương. Họ chỉ chầm chầm nhắm vào lợi nhuận người nước ngoài đem đến. Tuy vậy, mặc dù những tiện ích đang tăng vọt, những nhà hàng và vệ sinh công cộng vẫn còn thiếu một cách đáng ngạc nhiên. Trong khi đó, đa số khách hành hương vẫn tiếp tục ở trọ tại nhà của dân làng. Nhiều người trong số họ đang ghép thêm phòng vào những căn nhà bằng đá trần trụi của họ. Đây là một phương sách chậm chạp, buồn tẻ. Họ phải đợi đến khi có đủ tiền mới mua vật liệu xây dựng. Nếu có bán ở cửa hàng, rồi mới làm việc ngày đêm, kể cả ngày nghỉ cuối tuần để có được căn phòng phụ. Tất cả mọi thành phần trong gia đình đều tham gia vào công việc đó, từ đứa con nhỏ nhất đến ông bà ở chung trong nhà.
Tôi ghé vào một quán cà phê để nhâm nhi một tách cà phê đậm đà, đặc sánh, đặc sản truyền thống từ thời thống trị lâu dài của Hồi giáo. Ở đây, phòng tắm thì không có bao nhiêu, nhưng những loại quán cóc và quầy hàng bán quà lưu niệm thì đầy rẫy khắp nơi. Họ bán đủ thứ, từ ảnh tượng Đức Mẹ bằng nhựa cho đến món bánh pizza, và họ lấn dần vào đất nhà thờ. Phần nhiều quán xá đều do các đảng viên hoặc người Hồi giáo gốc dân du mục Gypsy quản lý. Cả hai nhóm đều hăm hở làm ăn nhờ vào đoàn lũ người hành hương Kitô giáo. Các linh mục địa phương dùng đủ mọi biện pháp để gìn giữ tinh thần của sự kiện hiện ra khỏi bị lấn áp bởi thói buôn bán vụ lợi. Đã khuyến cáo dân làng không mua gì ở các quán xá, nhưng chính nhà nước đã cho phép họ đặt địa sở trên đất nhà thờ và vùng quanh đó.
Kinh doanh chỉ là một khía cạnh của những đụng độ liên tiếp giữa các linh mục phan sinh và viên chức chính quyền kể từ khi có những cuộc hiện ra. Trong 5 năm đầu, họ hạch sách làm khó dễ các linh mục, các thị nhân, dân làng và cả khách hành hương. Những khách hành hương đầu tiên thường bị chặn xe dọc đường ngoài lãnh địa Mễ Du, nơi mà tôi đã gặp xe cảnh sát, để lục soát hành lý. Nếu người nào bị phát giác đem đồ buôn lậu vào trong vùng thì sẽ bị thẩm vấn rất lâu giờ. Máy bay trực tiếp đến từ Mostar thường là trên khu vực đó để mắt quan sát, liệng thấp trên nóc nhà thờ trong các giờ kinh lễ. Do sự bùng nổ kinh tế phát xuất từ sự kiện hiện ra, chính quyền buộc lòng phải giảm bớt thái độ cứng rắn, nhưng vẫn cứ khó chịu về điểm cốt yếu của tình hình. Họ lại còn gán thêm một nét bóp méo nữa, khi châm biếm gọi Đức Maria là Đức Bà Đỏ. Mễ Du này đã trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn nhất của Nam Tư.
Tôi quay về nhà thờ vừa kịp lễ chiều. Trời đẹp quá, thay vì gắng đi vào bên trong, tôi lại ngồi trên mấy cấp bậc trước nhà thờ, nơi các gia đình Croatian đang tụ tập vì bên trong đã đông nghẹt. Thật là tuyệt diệu khi được nghe lại tiếng hát cung đàn trong nhà thờ vang lên hòa với tiếng chuông ngân. Sự thanh thoát, an bình của thánh lễ và làn gió hiu hiu của mùa hè ấm nóng hầu như xóa tan mọi nhọc mệt. Đây quả là ngưỡng cửa của thiên đàng. Đến phần giảng thuyết, tôi thấy cha Perventy len lỏi giữa đám đông ngồi ngoài nhà thờ. Tôi mỉm cười, nhớ lại những gì đã đọc về ông. Ông đến Mễ Du ít lâu sau những ngày hiện ra đầu tiên, và đã hết sức nghi ngờ tính xác thực của sự kiện. Ông đòi phải có một cuộc tra xét kỹ càng, và ngay lập tức đối với các em về mọi mặt, thậm chí còn đề nghị trừ tà cho các em. Sau khi cha Yozo bị bắt không lâu, cha Tommy Slapervan đã phải sửng sốt khi được ủy nhiệm làm mục tử mới của giáo xứ Thánh Jacobe, và như thế đảm nhiệm luôn công việc liên quan đến cuộc hiện ra mỗi ngày.
Sau đó không lâu, sự kiện định trước sau như một, và sự thành thật của các thị nhân đã mạnh mẽ thuyết phục được ông tin rằng đang có một điều phi thường xảy ra. Nếu không nhờ lòng tin và sự lãnh đạo mạnh mẽ, vững chắc của ông, không biết Mễ Du có phát triển được thành một thánh địa linh thiêng, hùng mạnh như ngày nay không? Hồi mới bắt đầu nghiên cứu, tôi có xem một băng video, trong đó cha Pervan mô tả những thay đổi trong làng. Như có thể vạch một làn ranh kể từ ngày 24 tháng 6 năm 1981. Có một Mễ Du trước ngày đó và một Mễ Du sau ngày đó. Trước kia, nó là một ngôi làng như mọi ngôi làng khác. Sau khi Đức Mẹ bắt đầu hiện đến, nó khởi sự thay đổi và dân làng khởi sự sống phúc âm. Có thể sánh họ với các môn đệ Chúa Giê-xu và sự phục sinh. Trước khi Chúa sống lại, họ là những môn đệ bình thường, sau khi Chúa sống lại, họ thành những môn đồ được soi sáng.
Có vẻ như các linh mục dòng Phan Sinh tại nhà thờ Thánh Jacobe và nhiều linh mục ở các làng lân cận đều được soi sáng bởi sự hiện ra của Đức Trinh Nữ Diễm Phúc, được Thiên Chúa kêu gọi trông coi những gì người đang làm tại Mễ Du. Các ông là một nhóm người cũng được trưởng thành trong khôn ngoan và thánh thiện. Và một khi danh tiếng sự hiện ra lan rộng, các ông đã đáp ứng một cách khôn ngoan và đầy năng lực mọi đòi hỏi dồn dập đặt ra cho các ông. Cha Pervan xảo quanh đám đông, tự hy sinh niềm vui được cử hành thánh thể bên trong nhà thờ để có thể hiện diện bên ngoài đây với một phần của đàn chiên này.
Sau thánh lễ, tôi đợi cha Svet ở gần nhà xứ, vừa nóng lòng bắt tay vào việc, vừa muốn đi ngủ, vì tôi đã quá mệt do thiếu ngủ. Một tiếng đồng hồ đã trôi qua, cha Svet vẫn chưa xuất hiện. Cuối cùng, cha Pervan ở nhà xứ bước ra. Tôi đến hỏi ông có gặp hoặc có nghe cha Svet nói gì không, vì nghĩ có lẽ tôi đã lỡ dịp gặp ông mất rồi. Cha Pervan trả lời hầu như không dừng bước.
Ngài sắp đến đấy.
Rồi đi thẳng vào nhà thờ. Quá 10 giờ đêm một chút, có một chiếc Volkswagen nhỏ, sơn trắng ngừng lại ở bãi đậu xe của nhà xứ. Cha Svet ra khỏi xe, ôm hôn tôi và dẫn tôi đến một đống ván để gần đó đang khi chúng tôi trao đổi những câu chào hỏi nhau.
Ông nói năng dịu dàng, dễ nghe, khiến người nghe lập tức thấy thoải mái được ở bên ông.
Nào, kể cho tôi nghe về gia đình anh đi, về mối liên hệ của anh với những cuộc hiện ra và về chính anh. Bây giờ chúng ta có rộng thời giờ mà.
Ý nghĩ tôi đã phải thức và di chuyển suốt 38 giờ, xẹt qua trong đầu tôi, nhưng đã vội bị quên đi khi chúng tôi ngồi xuống đống gỗ, và thế là tôi bắt đầu kể chuyện về đời của tôi, rồi đủ thứ. Sau đó, ông kể chuyện đời mình cho tôi, kể mãi cho đến hơn nửa đêm, rồi đến câu chuyện này mới là khổ sở cho tôi chứ.
Wayne, anh bạn của tôi rất hân hạnh được anh từ tít nơi xa ấy đến đây giúp tôi sửa chữa bản thảo. Nhưng phải nói thật với anh, tôi chỉ có thể về lại Mễ Du để làm việc cùng anh sau lễ kỷ niệm những lần hiện ra. Tôi hy vọng anh có thể làm việc một mình và hưởng được cảnh thanh bình của Mễ Du cho đến khi tôi trở lại. Tôi điếng người. À, vâng, tất nhiên thưa cha. Tôi nghe mình trả lời. Tôi rất biết ơn vì có dịp làm việc với cha và được ở lại đây nữa. Thế nhưng tôi lại nghĩ tôi sẽ làm cái gì đây trong chính ngày tới. Bàn với nhau sẽ gặp lại chưa hôm sau để thảo luận về những phần tôi đã làm xong trong bàn thảo của ông trước khi đến đây. Chúng tôi chia tay nhau. Tôi vượt 5 cây số đường trở về Sitlec trong hoang mang, bối rối với một ý nghĩ cứ đến trong đầu. Bây giờ thì tôi đã có mặt ở đây, mà ông linh mục hết sức thánh thiện, nhưng hơi vô tổ chức này lại không biết làm gì với tôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngừng phần đọc truyện nơi đây và xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới với tác phẩm Bà là ai? Chứng từ của một ký giả tin lành tên là Gwen Wybo. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.